Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát đánh giá tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Các địa phương gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Phân bổ 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 11 năm 2021. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phát động cài đặt ứng dụng Xây Thái Nguyên. Cũng trong chương trình có bài Doanh nghiệp vì người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát đánh giá tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Tại buổi khảo sát, lãnh đạo thị xã Phổ Yên báo cáo với đoàn công tác kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 9 tháng qua. Cụ thể, các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt theo kế hoạch. Hiện nay, thị xã Phổ Yên đang tập trung xây dựng, phát triển trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh triển khai trên địa bàn gồm 6 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 397 tỷ đồng. Trong đó, một số dự án trọng điểm như xây dựng quần thể văn hóa thể thao công viên cây xanh thị xã Phổ Yên, dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường từ quốc lộ 3 đi Viện Quân Y 91, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đi khu di tích Lý Nam Đế, dự án tuyến đường từ quốc lộ 3 đi đê sông Công. Về tiến độ triển khai các dự án, 9 tháng qua thị xã đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và ủy ban dân các xã phường thực hiện các bước theo quy định. Đến nay cơ bản các công trình đã và đang lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 10 năm 2021 và một số dự án đã đang triển khai thi công. Số còn lại đang khẩn trương để chuẩn bị khởi công trong thời gian tới. Để tiếp tục triển khai các dự án, lãnh đạo thị xã Phổ Yên cũng đề nghị đoàn công tác quan tâm tạo điều kiện bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với một số dự án trọng điểm trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao kết quả mà thị xã Phổ Yên đạt được trong triển khai các dự án. Đối với những đề xuất của thị xã, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Công yêu cầu các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng. Thị xã Phổ Yên tiến hành thẩm tra thống nhất các nội dung trình đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới theo quy định.
Ngày 8 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông tại xã Nghinh Tường và xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai. Tại buổi khảo sát, lãnh đạo xã Nghinh Tường đã nêu ra những khó khăn, chủ yếu tập trung về một số vấn đề như trạm truyền thanh cơ sở xuống các xóm bị hư hỏng không dùng được, đường truyền Internet kém, 5 xóm không có sóng di động, phòng họp trực tuyến còn chậm vì thiết bị chưa được đồng bộ. Đối với xã Vũ Trấn có kiến nghị với đoàn khảo sát về một số nội dung như hiện nay trên địa bàn xã có 4 trạm phát sóng điện thoại tuy nhiên vẫn còn 4 xóm chưa được phủ sóng, điểm bưu điện văn hóa xã còn chưa phát huy được hết hiệu quả, tỷ lệ người dân có thiết bị xem truyền hình rất ít. Cần tăng cường hơn nữa công tác tập huấn đối với cán bộ một cửa. Do đường truyền Internet kém nên việc triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn. Tại các nơi khảo sát, đoàn công tác đã đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trên lĩnh vực thông tin truyền thông. Những đề nghị, những vướng mắc của các địa phương sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp và kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.
Chiều ngày 8 tháng 10, huyện Đại Từ đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ đã điểm lại những kết quả nổi bật của huyện Đại Từ đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là 9 tháng đầu năm 2021, đồng thời nhấn mạnh những kết quả mà địa phương đã đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới và căn bản đạt chuẩn thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Định hướng đến năm 2030, huyện đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển các ngành nghề kinh doanh, đóng góp nguồn lực để huyện ngày càng phát triển, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, huyện Đại Từ đã trao giấy khen cho 39 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện đã trao giấy chứng nhận cho 7 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Đại Từ năm 2021.
Cùng ngày, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 4.000 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động ở tất cả các lĩnh vực. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp, doanh nhân và hợp tác xã của thành phố đã chủ động, linh hoạt trong điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để hội nhập và phát triển, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội của thành phố đạt trên 21.100 tỷ đồng, gần bằng 72% kế hoạch và tăng gần 13% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 26.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 2.100 tỷ đồng, đạt trên 91%, tăng trên 51% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp, những thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua, đồng thời đề nghị các ngành đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã khen thưởng cho nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và hợp tác xã tiêu biểu trong năm 2021.
Thưa quý thính giả, cùng với các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi của đội ngũ công nhân viên chức, người lao động, danh hiệu thi đua doanh nghiệp vì người lao động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đưa vào tiêu chí thi đua và tôn vinh 2 năm một lần. Năm nay, tỉnh Thái Nguyên có 24 doanh nghiệp được tôn vinh trong việc đồng hành cùng tổ chức công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình tại một số đơn vị có nhiều việc làm ý nghĩa dành cho người lao động.
Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa làm tốt công tác phòng chống dịch. Về sự quan tâm của doanh nghiệp dành cho người lao động, ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn cho biết những việc làm cụ thể của công ty.
Doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến người lao động thông qua các hoạt động cụ thể như là liên tục phát động các cái hoạt động thi đua năng suất chất lượng, từ đó tạo ra hiệu quả chất lượng sản phẩm cũng như là tạo ra môi trường làm việc tốt và làm cho người lao động luôn luôn gắn bó với doanh nghiệp.
Là đơn vị kinh doanh du lịch nên công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân ở thành phố Sông Công đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Không có nguồn thu, từ nhiều tháng nay đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp ngắn hạn để đảm bảo việc làm, thu nhập cho gần 200 lao động. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân thành phố Sông Công đã cho biết về kế hoạch kinh doanh và sự quan tâm của đơn vị dành cho người lao động tại công ty.
Với mục tiêu là giữ chân người lao động, cho nên là chúng tôi đã cắt cử cán bộ công nhân viên làm việc luân phiên, duy tu các sản phẩm du lịch, chờ cơ hội đón khách du lịch trở lại và luân phiên cắt cử công nhân vào làm trong khu trang trại nông sản của công ty.
Không chỉ đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, thời gian qua, các đơn vị doanh nghiệp cũng quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi, duy trì ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Nói về việc chăm lo đến đời sống của người lao động, ông Nguyễn Minh Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Công ty luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chăm lo đời sống việc làm, đảm bảo các chế độ, lương, thưởng, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là các dịp lễ Tết.
Còn anh Vũ Duy Đoan, phân xưởng tiêu kết nhà máy luyện gang Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phấn khởi nói.
Đời sống của người lao động cũng ngày một nâng cao thì cái tinh thần của anh em người lao động, đặc biệt là người lao động trực tiếp ở bên dưới sản xuất thì rất là phấn khởi. Qua đó là anh em có cái nhiệt tình hơn và yên tâm hơn trong công việc của mình được ra.
Hiện nay tỉnh Thái Nguyên có trên 230.000 công nhân viên chức người lao động đang sinh hoạt tại gần 1.400 công đoàn cơ sở. Không chỉ là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhiều năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các đơn vị doanh nghiệp. Nói về phương hướng trong thời gian tới, ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, thì công đoàn tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở. Thứ nhất là phải nâng cao được các chất lượng hoạt động và thực hiện tốt các chức năng của mình tại các đơn vị doanh nghiệp, để tạo chỗ dựa vững chắc cho người lao động cũng như là các cái chủ doanh nghiệp. Thứ hai đó là thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động một cách thực chất hơn thông qua các nội dung thương lượng có lợi hơn cho người lao động.
Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Thái Nguyên vẫn có nhiều tín hiệu tích cực. Theo Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, 9 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt xấp xỉ trên 610.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 72,5% kế hoạch năm. Đây là tín hiệu tích cực giúp các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm, qua đó góp phần ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.
Chương trình thời sự chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, mùng 9 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đón dẫn đoàn người từ vùng dịch di chuyển qua địa bàn tỉnh trở về quê. Đoàn gồm 14 người, trong đó có 10 người quê ở tỉnh Bắc Cạn, 4 người quê ở tỉnh Cao Bằng đều có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Đoàn người di chuyển trên 7 xe máy từ tỉnh Bình Dương từ ngày mùng 6 tháng 10 đi qua tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên để về quê. Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức 2 xe ô tô chuyên dụng để đón những người này tại địa phận giáp danh tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Bắc Giang, hướng dẫn khai báo y tế, hỗ trợ chở đồ đạc và đưa dẫn theo lộ trình quốc lộ 37, quốc lộ 3 mới Thái Nguyên Chợ Mới. Quá trình đưa dẫn, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã giám sát, đảm bảo an toàn cho đoàn người đi theo đúng tuyến đường lộ trình, không dừng đỗ dọc đường để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Đến khoảng 9 giờ, đoàn người đã đến địa phận tỉnh Bắc Cạn an toàn và được bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Cạn để tiếp tục hỗ trợ trở về địa phương.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 3151 về việc phân bổ vaccine đợt 11, triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vaccine đợt này là Verocell với tổng số liều được phân bổ là 200.000. Có 5 địa phương được phân bổ vaccine đợt này là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình với tổng số 25.364 liều. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là 143.436 liều, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp là 31.200 liều. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, Sở Y tế và các sở ngành địa phương triển khai thực hiện việc tiêm phòng theo đúng đối tượng, số lượng vaccine đã được bổ sung, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.
Ứng dụng Xe Thái Nguyên được xây dựng trên nền tảng công dân số Thái Nguyên, cung cấp các chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công ích, hỗ trợ khẩn cấp và phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Xe Thái Nguyên còn có hệ thống tích hợp thông tin y tế, giáo dục, cổng cài đặt khám bệnh từ xa đồng bộ với hệ thống của Bộ Y tế, cổng thông tin ngành giáo dục là căn cứ để phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục đến công dân. Ngày 8 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phát động đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể cài đặt ứng dụng Xe Thái Nguyên, từ đó hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số trong toàn đơn vị. Tại buổi lễ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, tuyên dương, vinh danh, tri ân các cán bộ y tế tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng bệnh viện trang thiết bị y tế cho trung tâm ung bướu và thăm tặng quà người bệnh.
Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 120 cán bộ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở thành viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn viên chức tỉnh truyền đạt các chuyên đề, nghị quyết số 02 NQTU ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và một số nội dung liên quan đến Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, hoạt động của Ban nữ công. Ngoài ra, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận trao đổi về hoạt động công đoàn cơ sở trong các cơ quan đơn vị.
Cũng trong ngày 8 tháng 10, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 với chủ đề Tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia hội thi có 11 thí sinh đến từ các đơn vị đoàn trong tỉnh. Tại hội thi, các thí sinh đã thể hiện tính chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hoàn thành tốt 3 nội dung thi, đề cương báo cáo, xây dựng video clip tuyên truyền, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Theo đánh giá của ban tổ chức, nội dung các bài thi được thí sinh chuẩn bị công phu, sát với yêu cầu đề ra, đúng trọng tâm, trọng điểm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho thí sinh Nguyễn Mạnh Dũng, bí thư chi đoàn chính quyền huyện Phú Lương, 2 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh.
Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền sân khấu hóa an toàn giao thông cho trên 1.300 cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Điểm Thụy, huyện Phú Bình. Tại buổi tuyên truyền, các tuyên truyền viên của lực lượng cảnh sát giao thông đã phổ biến các nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông như là tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ, các biển báo và tín hiệu đèn giao thông, cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra, kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Tại chương trình, các em được giao lưu trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách. Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức triển lãm ảnh tai nạn giao thông xử lý vi phạm, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông và tặng 20 mũ bảo hiểm Honda đạt chuẩn cho các em học sinh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn không ít người dân sơ hở, mất cảnh giác trong việc quản lý bảo vệ tài sản của mình, để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Phản ánh của cộng tác viên Minh Thắng.
Đối tượng Phạm Văn Hiền, sinh năm 1988, vừa bị Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản tại tổ 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Hiền đã dùng gạch phá khóa cửa, đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh. Còn đối tượng Nguyễn Anh Vinh, sinh năm 1990, mới đây cũng đã đột nhập vào ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên để trộm cắp tài sản. Sau khi quan sát một phòng không khóa cửa, không có người ở bên trong, Vinh đã lẻn vào lấy trộm 3 chiếc máy tính xách tay của các sinh viên quốc tịch Lào. Đối tượng Nguyễn Anh Vinh khai nhận.
Xuất phát từ không có việc làm và không có tiền tiêu xài cá nhân. Và nên tôi mới đi trộm cắp tài sản, dùng tiền lấy tiền tiêu xài cá nhân và dùng ma túy ạ.
Trung tá Dương Trung Kiên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết về hành vi phạm tội của các đối tượng.
Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là lợi dụng vào sự sơ hở của người dân trong công tác quản lý bảo vệ tài sản của cá nhân. Đặc biệt là khi người dân về thì thường thường để tất cả tài sản ở những nơi không có người quản lý trông coi, cũng như việc sơ hở trong công tác bảo vệ như không có khóa cổ, khóa càng đối với xe máy.
Từ đầu năm 2021 đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố đã điều tra khám phá 56 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 73 đối tượng phạm tội. Trước tình hình trên, Công an các đơn vị địa phương đã tăng cường tuần tra tại các địa bàn thường xảy ra trộm cắp tài sản, chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi phạm tội, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân thấy được phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản, để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của mình và tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Trung tá Dương Trung Kiên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đến người dân.
Thì qua sự việc trên thì cũng khuyến cáo đối với tất cả bà con và quần chúng nhân dân lắp các cam hệ thống cam ăn bảo vệ an ninh để phục vụ cái việc quan sát cũng như nhận dạng hình ảnh của đối tượng có hình đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bị phát hiện mất tài sản thì đề nghị tất cả quần chúng dân cung cấp các thông tin tài liệu và đến trình báo cơ quan công an để phục vụ cho việc điều tra, truy xét, giải quyết.
Để phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, bên cạnh sự cố gắng quyết liệt của lực lượng công an, thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức trong việc tự bảo vệ tài sản, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Tiếp tục chương trình thời sự. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và của Sở Giao thông Vận tải đề nghị chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Z15 và cấm dừng đỗ xe trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 4882 với những nội dung chính như sau. Cấm các xe có trọng tải toàn bộ xe trên 3 tấn lưu thông qua cầu Z115 để thi công công trình. Cải tạo nâng cấp cầu Z115, đường Z115 thành phố Thái Nguyên. Thời gian cấm từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Đồng thời, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định để phân luồng tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Z115. Cấm đỗ xe trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, đoạn qua trụ sở tỉnh ủy Thái Nguyên. Cấm đỗ xe trên đường Quang Vinh, đoạn giao từ đường Dương Tự Minh đến cổng trường trung học cơ sở Quang Vinh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Thời gian cấm, sáng từ 6h30 phút đến 8h30 phút, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải. Đăng tải thông tin, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định.
Tính đến ngày 6 tháng 10, Công an huyện Phú Bình đã bàn giao cho Công an 20 xã thị trấn để cấp trả cho người dân 71.656 thẻ căn cước công dân, đạt tỷ lệ gần 60%. Bên cạnh đó, Công an huyện vẫn đang tiếp tục triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2 năm 2021. Phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 sẽ thu thập xong dữ liệu của công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa được cấp căn cước công dân trên địa bàn. Để hoàn thành kế hoạch này, Công an huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động, hợp tác, làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Từ kinh nghiệm trong quá trình làm căn cước công dân thời gian qua, Công an huyện Phú Bình đã xây dựng phương pháp thu nhận hồ sơ khoa học, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm địa bàn, diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương. Song song với đó, Công an huyện đã tiến hành một số hoạt động làm sạch dữ liệu dân cư, cập nhật thông tin công dân mở rộng, đăng ký cư trú với các nội dung như thông báo số định danh cá nhân, rà soát trường hợp thôi quốc tịch, rà soát nhân khẩu vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú không xác định được nơi đến, rà soát đề nghị xóa công dân trùng thông tin.
Để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao về kế hoạch trồng chè năm 2021 ngay từ đầu năm, thị xã Phổ Yên đã giao cho các xã lên kế hoạch thông báo cho các hộ trồng chè có nhu cầu chuyển đổi và trồng mới diện tích chè. Ngay sau khi bà con nhận được thông báo, các hộ dân trồng chè thuộc các xã phường đã nhanh chóng đăng ký diện tích trồng chè với các đơn vị chức năng, đồng thời tiến hành xử lý thực bì, chuẩn bị quỹ đất phục vụ cho công tác trồng mới và trồng lại chè diễn ra thuận lợi. Đến nay, nhân dân trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã trồng mới được gần 20 hectare chè, đạt gần 70% kế hoạch đề ra, trong đó chủ yếu là giống chè RDP1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên. Đồng thời, thị xã cũng đang tiến hành triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô 50 hectare và triển khai hỗ trợ tưới tiết kiệm trên chè với 40 điểm tưới tại các xã phường có diện tích chè trên địa bàn.
Thưa quý khán giả, thời đại công nghệ phát triển như hiện nay đã tạo nên sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức. Việc học không chỉ diễn ra trong trường học, tri thức không còn là của riêng thầy cô giáo, người học có thể tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không làm hạ thấp vai trò của các thầy cô giáo, mà ngược lại càng có ý nghĩa quan trọng cùng với nhiệm vụ mới. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Phương Thanh có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Chỉ với chiếc điện thoại kết nối Internet và một màn hình TV, lớp học tiếng Anh đã trở thành tiết học được yêu thích nhất của các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Các em đã được làm quen và giới thiệu với các thầy cô giáo ở nhiều quốc gia khác nhau về những địa danh nổi tiếng, về nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Thái Nguyên. Sự tự tin giao lưu trả lời các câu hỏi của học sinh với các thầy cô giáo nước ngoài đã cho thấy một làn gió mới trong phương pháp dạy và học. Em Lương Thiện Phúc, lớp 6A1 trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Em đã giới thiệu là quê hương em có ở Thái Nguyên có những nơi như là Hồ Núi Cốc, có hang Phượng Hoàng, đồi chè Thái Nguyên ạ.
Về việc chuẩn bị cho tiết học, cô giáo Trần Mỹ Dung, trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên vui vẻ nói:
để chuẩn bị cho tiết học thì tôi cũng chuẩn bị rất là nhiều các phương tiện, loa kết nối với lại TV thông minh, có điều khiển cảm ứng, và học sinh có những cơ hội để có thể được nhìn và giao lưu trực tiếp với người nước ngoài. Học sinh rất là hứng thú và tôi cũng phải chuẩn bị khá là mất thời gian để mà có thể có được một tiết học như ngày hôm nay. Tuy nhiên là tôi cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà tôi đã mang được những cái môi trường nói tiếng Anh cho học sinh của trường mình.
Đó chỉ là một trong những đổi mới trong dạy học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Những năm qua, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, công nghệ đã phần nào khiến việc đổi mới sáng tạo trong giáo dục ngày càng được phát huy. Thay vì sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống, các thầy cô giáo đã tận dụng những nền tảng số để truyền tải kiến thức cho học sinh. Cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết về việc cập nhật những phần mềm phục vụ cho công tác giảng dạy.
Các thầy cô giáo luôn luôn phải học hỏi và tìm ra những cái mới trong công nghệ. Và trong một cái giờ dạy thì các thầy cô giáo cố gắng sẽ ứng dụng nhiều cái phần mềm để có thể là đáp ứng được cái bộ môn của mình phụ trách.
Bà Trần Thị Nguyên, thành phố Thái Nguyên thì nhận xét:
đối với thế hệ mới bây giờ, các cháu vào nghề thì thấy rằng là các em đã tạo ra những trò chơi trong những giờ dạy học của mình, làm cho học sinh khá là vui vẻ và tiếp thu kiến thức hết sức là thoải mái mà không thụ động như chúng tôi ngày trước.
Khi mạng xã hội đang trở thành nguồn kiến thức phong phú và đa dạng, giáo viên không chỉ đơn thuần truyền thụ kiến thức một chiều mà còn phải trở thành người định hướng, khai mở tiềm năng cho học sinh. Rõ ràng vai trò của người thầy, người cô đã dần thay đổi và khẳng định tầm quan trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên khẳng định về vai trò của nhà giáo trong xu hướng phát triển hiện đại.
Bây giờ cần phải có những cái vai trò mới nữa. Chẳng hạn như là người thầy bây giờ phải là truyền thụ cái cảm hứng cho người học. Thứ hai nữa là người thầy bây giờ hiện nay thì phải biết cái kiến tạo, tạo lập một cái môi trường học tập, trong đó có tích hợp các cái công nghệ rất là nhiều. Phải biết là định hướng cho người học, tiếp cận với những cái xu hướng phát triển hiện đại của xã hội hiện nay. Từ đó người học sẽ có cái định hướng phát triển bản thân.
Tận dụng ưu thế của công nghệ sẽ đem tới những thuận lợi cho công tác giảng dạy, đào tạo. Nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với những nhà giáo số, đòi hỏi mỗi thầy cô phải thành thạo các kỹ năng công nghệ thông tin để trau dồi chuyên môn, đổi mới tư duy và phương pháp. Những nỗ lực của thầy cô để đón đầu các xu hướng đổi mới công nghệ trong dạy và học, cũng như là giao tiếp với phụ huynh và học sinh, là tấm gương để chính học sinh học tập và noi theo.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát đánh giá tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Phổ Yên, gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phân bổ 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 11 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phát động cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với tội phạm trộm cắp tài sản, tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu Z115 và cấm dừng xe và đỗ xe trên một số tuyến đường.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 22 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng ven biển từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 10, nhiệt độ 22 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng. Những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Duy Hưng, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.